là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 3 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự ghi nhận những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Văn Yên để phấn đấu sẽ trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã huy động trên 10.490 tỷ đồng để đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên 2.220 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giảm nghèo trên 2.320 tỷ đồng, vốn ngân sách xã hội 3.550 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương 1.144 tỷ đồng và từ các nguồn xã hội hóa 127 tỷ đồng, vốn vay ODA trên 1.120 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn dành 230 tỷ đồng để thực hiện các dự án, chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển sản xuất, hỗ trợ giải quyết việc làm cho 57.420 lao động, tuyển sinh đào tạo nghề cho 50.128 người, chuyển dịch cơ cấu lao động cho 20.923 lao động. Tỉnh phân công cho các sở ban ngành đoàn thể giúp đỡ các hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn. Theo đó, mỗi năm vận động giúp đỡ trên 1.000 hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn thoát nghèo. Các cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước, tạo mọi điều kiện tốt nhất để người nghèo, hộ nghèo tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Phấn đấu hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,16%.
Từ đầu năm đến nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi các cấp thành lập được 12 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các địa phương với gần 700 người cao tuổi tham gia, đã nâng tổng số câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của toàn tỉnh lên 49 câu lạc bộ với trên 2.700 thành viên tham gia, trong đó thành viên là người cao tuổi chiếm trên 70%. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một tổ chức xã hội tự nguyện tại cộng đồng, tập hợp nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi ở cộng đồng, phần lớn là người cao tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, livestream shopping hay còn gọi là mua sắm qua video trực tuyến đã trở thành một hình thức trao đổi mua bán phổ biến trong thời đại công nghệ 4.0. Kết hợp với thương mại điện tử, hình thức bán hàng qua livestream đang mang đến cho các nhà bán lẻ, doanh nghiệp và thậm chí của người nông dân một kênh bán hàng rộng khắp, dễ tiếp cận, mang lại giá trị vượt trội, ghi nhận sau của phóng viên Kim Ngân. Mỗi ngày, chị Đinh Kiều Anh, thôn Thịnh An, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên lại dành hơn một tiếng đồng hồ để livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm miến đao của hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh Quy Mông. Thông qua hình thức bán hàng này, chị Kiều Anh đã đưa sản phẩm miến đao của hợp tác xã đến được với nhiều người tiêu dùng, kết nối mở thêm kênh phân phối sản phẩm miến đao. Chị Đinh Kiều Anh, hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh Quy Mông nói:
"Như chúng tôi thì cũng muốn là đưa các sản phẩm chủ lực của xã Quy Mông được biết đến, được mọi người biết đến nhiều hơn, và từ đó thì sản phẩm của chúng tôi sẽ đến tay người tiêu dùng nhiều hơn, và chúng tôi cũng áp dụng các những cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo và các sàn thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm của mình rộng rãi đến tất cả người tiêu dùng trên khắp cả nước."
Cũng tranh thủ sự phát triển của công nghệ thông tin, chị Phạm Thị Thu Trang, giám đốc hợp tác xã Gia Hưng ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, cũng thường xuyên đăng tải thông tin của các sản phẩm dược liệu do hợp tác xã sản xuất lên các trang mạng xã hội nhằm tiếp cận với đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh. Hơn một năm trở lại đây, nhận thấy xu hướng livestream ngày càng phát triển, chị Trang cũng tận dụng hình thức này để bán hàng. Với việc lựa chọn khung giờ phù hợp trong ngày để livestream như vào các buổi trưa hay buổi tối đã giúp hợp tác xã của chị tăng được doanh số đáng kể, chị Trang cho biết thêm:
"Hiện tại hình thức livestream bán hàng ở trên toàn quốc thì phát triển rất là mạnh, thì hợp tác xã của chúng tôi cũng không muốn ngoài lề với cái xu thế đấy, và hiện tại thì hợp tác xã chúng tôi cũng đang học để livestream, và hiện tại thì do là bên tôi cũng mới livestream thì sản phẩm cũng chưa livestream được nhiều sản phẩm và thời lượng cũng chưa được nhiều, nhưng mà thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ cố gắng học hỏi để tạo ra những cái video hay, chất lượng, và có những bạn các bạn có thể là livestream tốt để quảng cáo sản phẩm đến tất cả những người dùng."
Có thể thấy hình thức livestream đang làm thay đổi ngành bán lẻ và trở thành một trong những xu hướng bán hàng chính. Bởi thực tế hiện nay, mọi người dành rất nhiều thời gian để lướt mạng xã hội. Do vậy, khi livestream trên các nền tảng xã hội Facebook, TikTok, Instagram hay các trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada, không chỉ mang đến tính giải trí cho khách hàng, mà qua đó giúp tăng tốc độ bán hàng cũng như tạo ra độ hấp dẫn và sự khác biệt cho sản phẩm. Với sự tiện ích, có thể xem livestream ở bất cứ đâu khi chỉ cần có một chiếc smartphone kết nối mạng internet, khiến nhiều người hình thành thói quen mua hàng qua livestream. Chị Phạm Thị Thanh Trâm, thị trấn Mậu A cho biết thêm.
Qua các trang mạng xã hội, bản thân tôi cũng thường xuyên xem các livestream và mua hàng trực tiếp. Tôi thấy hình thức bán hàng livestream rất tiện lợi. Người bán giới thiệu cụ thể được sản phẩm của mình, người mua dễ dàng lựa chọn sản phẩm của mình giống như được tư vấn trực tiếp vậy.
Xu hướng livestream nở rộ mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn, tuy nhiên cũng có mặt trái của nó. Người mua không thể biết chất lượng sản phẩm, dẫn đến việc có thể bị đánh lừa thị giác và sẵn sàng chốt đơn một cách nhanh chóng. Nhưng món hàng thực tế nhận được đôi khi không giống như trên livestream. Thêm vào đó, khi mua hàng online, người mua cũng có thể mua nhầm phải hàng giả, hàng nhái vì không thể trực tiếp kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Bởi vậy, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ, cân nhắc cẩn thận trước khi chốt đơn để tránh tiền mất vô cớ.
10 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 4 người, bị thương 11 người. Lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 2.020 trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm, xử phạt số tiền gần 1 tỷ đồng, tạm giữ 1.440 phương tiện mô tô, xe gắn máy và xe máy điện. Lực lượng chức năng cũng phát hiện và bắt giữ 5 vụ, tạm giữ 31 phương tiện, xử lý 31 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, phóng nhanh, lạng lách, gây mất trật tự công cộng. Để thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với thanh thiếu niên, học sinh, Ban An toàn Giao thông tỉnh đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ngành đoàn thể, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh triển khai ký cam kết cho phụ huynh và học sinh, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhắc nhở học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông, thường xuyên kiểm tra phối hợp xử lý đối với các trường hợp vi phạm, xây dựng mô hình phối hợp giữa cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình, thôn, tổ dân phố cho công tác giáo dục, giám sát, quản lý học sinh, sinh viên, với mục tiêu quản lý khép kín từ gia đình, nơi cư trú, trên đường, giao thông, nhà trường. Đề nghị công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên công tác tuần tra xử lý vi phạm theo chuyên đề, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của thanh thiếu niên và học sinh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được cập nhật sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, một lời hứa đặc biệt quan trọng của Chính phủ trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước là đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây là cơ sở chính cho sự phát triển của đất nước, đảm bảo đời sống nhân dân. Với sự điều hành chủ động quyết liệt của Chính phủ, sự giám sát sát sao của Quốc hội, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, Quốc hội Chính phủ bắt đầu nhiệm kỳ mới trong bối cảnh nền kinh tế nước ta gặp vô vàn khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, những căng thẳng địa chính trị và xung đột vũ trang giữa các nước trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội đã rất sát sao trong công tác giám sát việc thực hiện những lời hứa về việc bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Để khắc phục hạn chế, phòng ngừa những đứt gãy đối với nền kinh tế, trong phần phát biểu kết thúc phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh yêu cầu phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, tận dụng các thị trường hiện có, khai thác các thị trường mới tiềm năng. Báo cáo cập nhật về kinh tế vĩ mô Việt Nam của Ngân hàng Thế giới nhận xét, thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam vẫn ổn định, bất chấp những bất ổn toàn cầu, chủ yếu nhờ niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài và sự ổn định và cởi mở của Việt Nam. Theo các chuyên gia kinh tế, chính sách thu hút vốn FDI của Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kể từ sau nghị quyết 50 của Bộ Chính trị, từ thu hút FDI bằng mọi giá sang thu hút có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Đặc biệt, năng lực của doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng được thị trường nội địa, tạo được công ăn việc làm và sản phẩm phục vụ trong nước lẫn tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất ngày một nhiều hơn. Vì vậy, các con số thống kê về mặt cơ học dường như không còn quá nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn như hiện nay, sự tăng trưởng của dòng vốn FDI vẫn cho thấy các nhà đầu tư lớn đánh giá cao môi trường đầu tư thương mại tại Việt Nam. Rõ ràng đây là tín hiệu đáng mừng. Theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, nhờ có Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương, hàng Việt đã gia tăng mạnh mẽ tại các quốc gia thành viên, đáng kể nhất là các nước châu Mỹ chưa từng có bất kỳ một hiệp định thương mại tự do nào với Việt Nam. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến hàng Việt đang bị gia tăng điều tra phòng vệ thương mại tại các quốc gia này. Ông Phùng Gia Đức, đại diện Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, số lượng điều tra phòng vệ thương mại mới với hàng Việt đang gia tăng. Đặc biệt, ở các nước có FTA thì số lượng này lại tăng một cách nhanh chóng. Theo thống kê của Cục Phòng vệ Thương mại, những mặt hàng đang có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại sẽ là những mặt hàng được coi là lợi thế và xương sống của Việt Nam như thủy sản, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, các sản phẩm kim loại cơ bản như thép, nhôm, các sản phẩm liên quan đến dệt may và một số sản phẩm hóa chất. Theo đánh giá của đại diện Bộ Công Thương, đây là những mặt hàng nhỏ và kim ngạch cũng chưa tăng trưởng cao, nhưng cũng được các quốc gia nhập khẩu để ý đến. Do đó, doanh nghiệp Việt cần lưu ý các mặt hàng dễ bị tổn thương, nhất là xuất khẩu sang các thị trường mới nổi này, để có thể tránh tối đa các vụ việc bị điều tra phòng vệ thương mại. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bình quân cứ 10 thanh niên thì có một người bị thất nghiệp. Nguy cơ mất việc làm của số lao động trẻ cũng cao gấp 3 lần so với những lứa tuổi lớn hơn. Chính vì vậy, việc tổ chức sàn thương mại, dịch vụ, việc làm kết nối cung cầu được xem là giải pháp để lao động trẻ tìm kiếm được cơ hội việc làm cũng như nâng cao kỹ năng cho mình khi ra trường. Theo Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, thanh niên là lực lượng đông đảo đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện chiến lược phát triển nhanh bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Song công tác giải quyết việc làm cho thanh niên đang đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Theo tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hà, chuyên gia Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, vấn đề rất lớn hiện nay là việc làm cho thanh niên cần thực hiện thế nào, kỹ năng ra sao, vấn đề hệ sinh thái khởi nghiệp để tạo điều kiện cho họ khởi nghiệp, hay tiếp cận việc làm cho thanh niên đã đặt vào đối tượng trung tâm hay chưa, đặc biệt là việc liên kết các nhà, nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà trường. Từ năm 2025, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ thi hai môn bắt buộc là ngữ văn toán và hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm. Cục trưởng Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo Huỳnh Văn Chương cho biết, phương án thi từ năm 2025, thí sinh thi bắt buộc hai môn ngữ văn toán và hai môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, việc tổ chức kỳ thi nhằm đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục, cung cấp dữ liệu độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết năm 2023 gần như chắc chắn sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử loài người. Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố thông tin này tại COP28 Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Dubai với sự tham dự của đại biểu từ gần 200 quốc gia. Tổ chức này cho biết nhiệt độ năm 2023 tăng khoảng 1,4 độ C. 9 năm qua là 9 năm nóng nhất trong 174 năm được ghi nhận bởi các quan sát khoa học, trong đó kỷ lục hàng năm được thiết lập lần lượt vào các năm 2016 và 2020. Mặc dù vẫn chưa có dữ liệu hết năm 2023, nhưng WMO sớm ban hành dự thảo báo cáo hiện trạng khí hậu toàn cầu để thông báo cho hội nghị tại Dubai. Tại hội nghị, giới chức ngoại giao và lãnh đạo các nước đang cố gắng đàm phán các kế hoạch nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi toàn cầu, tránh xa nhiên liệu hóa thạch đang làm trái đất nóng lên một cách nguy hiểm. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Petteri Tatat cho biết ông hy vọng báo cáo sẽ báo hiệu cho các nhà đàm phán ở Dubai về nhu cầu cấp thiết phải đạt được một thỏa thuận đầy tham vọng nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu. Trước đó, trong nhiều tháng liền của năm 2023, các nhà khoa học đã dự đoán năm nay sẽ phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình toàn cầu. Mùa hè ở Bắc Bán Cầu hồi tháng 7 là tháng nóng nhất trong lịch sử. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng nhiệt độ khắc nghiệt ở Bắc Mỹ và châu Âu sẽ không thể xảy ra nếu không có ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do đốt nhiên liệu hóa thạch. Ông Talat cho biết ước tính hơn 61.000 người tại châu Âu đã thiệt mạng vì các đợt nắng nóng vào năm 2022. Ở châu Phi, biến đổi khí hậu đã dẫn đến nạn đói, sốt rét, sốt xuất huyết và lũ lụt gia tăng. Mới đây, Phó Chủ tịch Khoa học Cục Khí tượng Australia Andrew Pershing cho biết thế giới vừa trải qua giai đoạn 12 tháng nóng nhất trong lịch sử 125.000 năm qua với nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng hơn 1,3 độ C chỉ trong khoảng từ tháng 11-2022 đến hết tháng 10 năm nay. Các dữ liệu phân tích của các nhà khoa học Australia và Liên minh Khí tượng Quốc tế cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm tăng nhiệt độ đáng kể trên khắp thế giới. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên đang triển khai các giải pháp phấn đấu hết năm 2024 trở thành huyện nông thôn mới trước một năm so với nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 16 đề ra. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Văn Yên đã và đang huy động cả hệ thống chính trị cùng nhân dân dồn sức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã bắt tay ngay vào thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, xã Tân Hợp đã nhận được sự chung tay đồng tình ủng hộ cao của nhân dân. Không chỉ sẵn sàng hiến đất, cây cối hoa màu, góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi, nhân dân trong xã còn nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí khó như môi trường. Ông Nguyễn Hữu Nghị, bí thư chi bộ thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
Người dân cũng rất hưởng ứng về các cái phong trào để phát triển kinh tế, để nâng cao cái kinh tế gia đình, để coi như là góp phần xây dựng cái nông thôn mới, nâng cao của xã.
Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, các tổ chức hội đoàn thể xã như là Hội Phụ nữ xã Tân Hợp đã phát động sâu rộng đến hội viên các phong trào, cuộc vận động như xây dựng gia đình 503 sạch, nhà sạch vườn đẹp, hay xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản trồng hoa, cây xanh. Nhiều chi hội phụ nữ đã vận động đào hố thu gom rác trên các tuyến đường trong thôn xóm. Chị Đặng Thị Đinh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
Hội Phụ nữ xã chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới toàn thể cán bộ hội viên để cán bộ hội viên trên địa bàn xã nhận thức được trách nhiệm cũng như là quyền lợi khi mà mình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Và từ đó Hội Phụ nữ xã chúng tôi cũng giao kế hoạch cụ thể cho các chi hội và lồng ghép trong những cái buổi sinh hoạt chi hội thì hội cũng đã tuyên truyền vận động chị em thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Suốt những năm qua, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã Tân Hợp được quan tâm cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, cơ sở hạ tầng về thủy lợi, trường lớp học, y tế được quan tâm đầu tư xây dựng. Kinh tế nông nghiệp được phát triển toàn diện, có bước đột phá rõ nét trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng được các vùng sản xuất hàng hóa và các sản phẩm chủ lực có giá trị, hiệu quả kinh tế cao. Các hình thức tổ chức sản xuất từng bước được củng cố và phát triển theo hướng tổ nhóm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã Tân Hợp đạt trên 55 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 6,53%. Với những nỗ lực đó, xã Tân Hợp đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét công nhận. Ông Lưu Hồng Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
Đảng bộ chính quyền địa phương từ đầu năm đến giờ chúng tôi đã tập trung vào chỉ đạo một số nội dung. Đó thứ nhất là vấn đề vệ sinh môi trường, cái thứ hai về phát triển kinh tế, cái thứ ba nữa là về an ninh trật tự. Ở trong đấy là những cái nhiệm vụ chủ chốt. Lồng ghép vào cùng đó nữa là phát triển kinh tế các mô hình. Thì qua gần một năm thì đến thời điểm hiện tại, qua đánh giá của các sở ngành của tỉnh, đánh giá thì xã Tân Hợp cơ bản đã hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao.
Huyện Văn Yên phấn đấu trong giai đoạn 2021-2024, mỗi năm xây dựng ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2024, tất cả các xã đều đạt chuẩn nông thôn mới. 7 xã nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn tăng gấp 1,5 lần so với năm 2020. Để thực hiện mục tiêu này, thời gian qua huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý theo phương châm, nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, phát động đợt cao điểm ngày thứ bảy cùng dân, phong trào xây dựng các tuyến đường hoa, thắp sáng đường quê. Cuộc vận động 50 năm sạch, phong trào dịch sao hiến đất, lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Văn Yên đã tập trung nguồn lực để đưa những xã đang hoàn thiện các tiêu chí đạt xã nông thôn mới, chỉ đạo quy hoạch những xã đạt nông thôn mới lên nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu với tổng kinh phí trên 803 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước gần 660 tỷ đồng, huy động từ cộng đồng dân cư doanh nghiệp gần 143 tỷ đồng. Tại tất cả các địa phương của huyện Văn Yên, từ vùng thấp đến vùng cao, chính quyền các địa phương và nhân dân cùng chung sức tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đời sống nâng cao, nhân dân sẵn sàng góp công góp sức để xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Xây dựng nông thôn mới thì nhân dân rất là ủng hộ. Đường bê tông là vào tận nơi, tận nhà. Đấy, thế mà vốn nhà nước là 60, nhân dân đóng 40. Đấy, có những thôn, có những hộ có thể là cũng khổ, người ta bỏ ra mấy triệu đóng góp. Thế rồi là hiến rất dịch rào, người ta ủng hộ rất là cao. Đấy, về cái việc mà phát triển nông thôn mới này, nhìn chung là cái bộ mặt của nông thôn mới thì bao giờ là nó rất là khang trang. Đấy, điện đường thế rồi là bê tông rồi là cầu cống tất cả các loại. Thì được nhà nước đầu tư thì nhân dân rất là ủng hộ.
Với nhiều nỗ lực từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã kiên cố hóa được 103 km đường nông thôn, mở mới, mở rộng nền đường hàng chục km, vượt kế hoạch gần 4 km. Bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và huyện đã quy hoạch được các vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao, sắn, quế, vùng cây ăn quả, thực hiện hiệu quả các mô hình chăn nuôi hàng hóa, chuỗi giá trị. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt trên 55 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10%. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024, sớm hơn một năm so với mục tiêu đặt ra. Năm 2023, với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, huyện Văn Yên có 18 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu hết năm, bảo đảm có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt yêu cầu tiêu chí. Xây dựng thị trấn Mùa A đạt chuẩn đô thị văn minh. Riêng đối với 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Yên đã đạt 2 tiêu chí. 7 tiêu chí còn lại, huyện đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Huyện đang tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực và cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện để tham gia xây dựng nông thôn mới với cái nhiệm vụ trọng tâm 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo tiêu chí có ít nhất là 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng thị trấn Mậu A đạt chuẩn chuẩn đô thị văn minh, xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.
Hiện nay huyện Văn Yên đang tiếp tục tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng nông thôn, hạ tầng đô thị và tầng cụm công nghiệp, phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và huy động các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Rà soát nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận, đẩy mạnh việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đang trong lộ trình thực hiện, quyết tâm trở thành huyện nông thôn mới thứ 3 của tỉnh vào năm 2024.
Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không phải là người Thái nhưng với niềm đam mê văn hóa dân tộc, thầy giáo trẻ Lê Thanh Tùng ở thị xã Nghĩa Lộ đã không ngừng học hỏi, tìm hiểu về văn hóa người Thái và có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn, giữ gìn văn hóa của người Thái.
Thầy giáo Lê Thanh Tùng sinh năm 1988, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã về công tác và giảng dạy môn thể chất tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ. Thầy Tùng chia sẻ, dù không phải là người dân tộc Thái nhưng được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất của người Thái Mường Lò Nghĩa Lộ, ngay từ khi còn nhỏ, tiếng nói chữ viết và những phong tục tập quán lễ hội đặc sắc của người Thái đã thấm vào tâm trí, khiến niềm đam mê tìm hiểu văn hóa dân tộc Thái lớn lên ngày càng mãnh liệt trong anh. Để thỏa mãn niềm đam mê này, từ khi còn là sinh viên, thầy Tùng đã luôn dành nhiều thời gian để tìm hiểu, sưu tầm các bài hát, câu đố đồng dao, các luật tục trong văn hóa dân tộc Thái. Năm 2010, thầy được giới thiệu vào Hội Bảo tồn Tri thức Dân tộc Thái tỉnh Yên Bái, trực thuộc Mạng lưới Bảo tồn Tri thức Dân tộc Thái Việt Nam. Qua đây, thầy có cơ hội được tham gia các lớp tập huấn để tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa Thái, như lớp tập huấn thanh niên với tri thức bản địa, các lớp đào tạo nâng cao tri thức Thái. Không chỉ đam mê tìm hiểu về văn hóa Thái, thầy Tùng còn say mê tìm hiểu về chữ Thái cổ. Thầy đã tìm đến nghệ nhân Lò Văn Biến ở bản Căng Nà, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ để xin được học chữ. Do kiên trì đam mê và quyết tâm nên chỉ hơn một tháng theo học, thầy đã nắm được kỹ năng ghép âm, nhớ các mặt chữ và đọc được các bài văn cổ. Khi đã biết đọc, thầy giáo Tùng đã mượn những cuốn sách Thái cổ của nghệ nhân Lò Văn Biến để đọc và tìm hiểu. Càng đọc càng hiểu, thầy càng say mê hơn với những giá trị phi vật thể, một nền văn hóa vô cùng đặc sắc. Thầy Tùng chia sẻ, Tôi say mê văn hóa Thái bởi ở đây có những làn điệu dân ca, bài hát giao duyên, những câu tục ngữ, câu nói cổ rất hay, sâu sắc và thấm đậm cái tình, cái nghĩa của người Thái Tây Bắc. Vì yêu văn hóa Thái nên tôi muốn góp phần lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái trên địa bàn thị xã Ngõ Lộ nói riêng và dân tộc Thái nói chung. Khi đã sử dụng thành thạo chữ Thái cổ, thầy Tùng còn tổ chức mở lớp dạy chữ Thái cổ miễn phí ở trường vào năm 2015. Vừa dạy học, thầy vừa truyền cảm hứng và khuyến khích các em học sinh trong trường, những người yêu văn hóa, học, tìm hiểu để lan tỏa niềm yêu thích văn hóa Thái. Những ngày đầu lớp học chỉ có 10 học viên, sau đó con số tăng dần. Đến nay thầy đã truyền dạy hướng dẫn cho khoảng trên 100 học viên về văn hóa Thái. Qua đó nhiều người đã biết đọc, biết viết chữ Thái cổ của dân tộc mình và được nghe thầy kể về những câu chuyện, sự tích, những phong tục tập quán đặc sắc cần được lưu giữ. Đặc biệt, ngoài việc mở lớp dạy chữ Thái cổ, thầy Tùng còn tích cực sưu tầm các bài hát, nhạc cụ truyền thống, câu đố đồng dao, đồ dùng sinh hoạt của dân tộc Thái như trang phục thổ cẩm, hòm, rổ, nón. Đến nay, thầy đã sưu tầm được trên 20 nhạc cụ truyền thống, 100 bài hát, câu đố đồng dao và hơn 100 loại đồ dùng sinh hoạt. Bên cạnh đó, thầy Tùng còn tìm tòi học cách chơi, học cách làm nhạc cụ dân tộc Thái từ các nghệ nhân, già làng trên địa bàn. Hiện thầy đã sử dụng thành thạo các nhạc cụ, pí tặm tặn, pí bập và các loại nhạc cụ khác. Thầy Tùng cho biết thêm, việc gìn giữ bảo tồn phát huy văn hóa Thái luôn được trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Tự Trọng quan tâm. Vốn là người tâm huyết với nền văn hóa này, thầy đã hướng dẫn các em học sinh làm các sản phẩm của người bản địa, giúp các em thêm hiểu, thêm yêu văn hóa dân tộc mình. Để gìn giữ truyền bá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong trường học, thầy đã tham mưu giúp phòng giáo dục đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đưa chương trình múa xòe vào học ngoại khóa và trong nhà trường. Môn học ngoại khóa này đã giúp các em học sinh cảm nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Mường Lò, Nghĩa Lộ. Năm 2013, thầy Tùng cùng nghệ nhân Lò Văn Biến và các nghệ nhân khác ở Mường Lò tham gia màn nhạc cụ để tạo nên màn biểu diễn 6 điệu xòe cổ của đồng bào dân tộc Thái Nghĩa Lộ, xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam. Năm 2014, tham gia cùng nghệ nhân Lò Văn Biến sưu tầm và biên soạn cuốn ca dao tục ngữ Đồng Dao và Câu Đố Thái tỉnh Yên Bái và tham gia đề án phục dựng hội Hạn Khuống, hoàn thành hồ sơ xét công nhận hội Hạn Khuống là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với sự say mê tâm huyết với văn hóa Thái, thầy giáo Lê Thanh Tùng đã góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa Thái đặc sắc của vùng đất Mường Lò Nghĩa Lộ, cùng với chính quyền địa phương và người dân bản địa lưu giữ làm sống lại những giá trị văn hóa dân tộc Thái cho thế hệ sau. Thầy đã đưa những di sản văn hóa Thái vào việc dạy học của mình một cách sáng tạo để di sản được sống động và lưu truyền. Có thể nói đây là tấm gương, là mô hình mẫu sáng tạo dành cho các thầy cô giáo công tác ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cách làm, cách bảo tồn văn hóa thiết thực và đầy hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.